Sau khi mà chúng ta ngồi thiền xong thì có một tiếng để mà chia sẻ cùng quý Phật tử. Thì quý Phật tử có thắc mắc cái gì mà chúng ta chia sẻ, thắc mắc trong lúc công phu tu tập?
Con xin hỏi, nếu tu tập thì phải tu tập tất cả các bộ kinh hay là chẳng hạn như mình thấy con thấy kinh Kim Cang hợp với con thì con tu tập một kinh Kim Cang thôi, hay là con tu tập thêm một kinh Vũ Lăng Nghiêm và cũng Lăng Nghiêm
thì theo cái tinh thần của nhà Phật, hay nói khác hơn tinh thần của nhà thiền á, thì nếu mà mình mà có cái duyên mình hợp với cái kinh nào đó thì mình học cái kinh đó và mình tu về cái kinh đó. Tại vì lục tổ Huệ Năng ngài có dạy như thế này: Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, mà ta không tâm á, thì không cần tất cả pháp. Mục đích tu của chúng ta là cái gì? Chẳng hạn như mình tu để mình dẹp cái phiền não, cái chấp trước của chính mình. Còn những cái kinh nào mà mình thấy nó hợp duyên thì chúng ta học. Nhưng mà cái chủ yếu, cái đường hướng của chúng ta là tu về một cái pháp môn nào. Chẳng hạn như mình tu về pháp môn thiền thì theo cái tinh thần thiền của Hòa Thượng dạy đó, mình học kinh, học sách, mình nghiên cứu qua hết, nhưng mà chỉ là trợ duyên giúp ích cho mình, để cho mình gọi là có cái chánh kiến mình tu. Đó, còn những cái kinh chẳng hạn như kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì bất cứ mình hợp duyên với kinh nào thì mình coi thì cũng có lỗi. Chẳng hạn mình coi đọc kinh Kim Cang, mình thấy nó hợp, nó thích hợp với mình thì mình nghiên cứu, mình đi sâu vào cái bộ kinh đó, chứ không có lỗi gì hết. Nên nó cũng đơn giản thôi. Huynh đệ nào đó mạnh dạn như sao? Tôi biết thì tôi trả lời, mà còn tôi không biết thì tôi ghi lại, tôi hỏi quý thầy lớn. Thì đây mà nếu mà quý Phật tử ngại quá thì đây có một số có Phật tử họ ghi lên là hỏi như thế này: là thưa thầy, là có mấy loại thiền, thiền mà hiện giờ Hòa Thượng chủ trương là gì, yếu chỉ của thiền mà thầy đang học là gì? Thì đây tôi thấy nó cũng rất là hợp lý. Thì đây quý Phật tử học rồi, mình biết hiện bây giờ có mấy loại thiền, mà chúng ta hiện giờ bây giờ mình học là thiền gì? Hết thảy là có 5 loại thiền. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phàm phu thiền. Thứ hai là ngoại đạo thiền. Thứ ba là gì? Tiểu thừa thiền. Thứ bốn là đại thừa thiền. Thứ năm là tối thượng thừa thiền, hay gọi nói khác hơn là tự tánh thanh tịnh thiền. Tại sao gọi là phàm phu thiền? Nhưng hạn bây giờ mà mình học nè, hỏi thật quý Phật tử nè, trong lúc quý Phật tử ngồi á, thiền được tứ thiền chưa? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà hỏi thật quý Phật tử này, có những người hỏi á, quý Phật tử tu thiền vậy mà được sơ thiền chưa, mà dám nói là ngoại đạo thiền hay là nói là phàm phu thiền? Sơ thiền là gì? Ai biết không? Sơ thiền là gì? Ly gì? Ly sanh hỷ lạc địa. Tức là mình lìa những cái tham muốn, cái thường tình hàng ngày của mình á. Chẳng hạn như mình thèm ăn, thèm uống, thèm mặc, thèm ngủ, thèm đi du lịch. Mà trong lúc mình ngồi thiền thì cái này lìa đó hết. Ly sanh mà được cái niềm vui trong lúc thiền định. Nhưng mà tại sao ở đây á, gọi là phàm phu thiền? Là quý Phật tử thấy cái đặc biệt của nhà thiền. Rồi cái ngoại đạo thiền là gì? Tứ gì biết không? Ai thuộc không? Phải học bài nha. Tứ gì? Tứ không. Thứ nhất là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Mà tại sao gọi là ngoại đạo? Tức là chán ở cõi này mà mong cầu cõi khác cũng là dính mắt. Dầu cho dính mắt cái cõi nào bất cứ cũng là dính mắt. Nhưng mà tại sao mà quý Phật tử biết rằng gọi là phàm phu thiền và ngoại đạo thiền? Phàm phu thiền có nghĩa là còn gì? còn tức là tầm và tứ. Tầm là chúng ta bám sát vào đối tượng, tứ là chúng ta hợp nhất vào đối tượng. Giống như một con ong, nó muốn hút cái bông này phải không, nó bay vòng 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 là tầm. Để mà nó hợp nhất, nó hút cái bông này gọi là tứ. Mà trong lúc mình ngồi thiền á, thì còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà mình xả thiền ra rồi thì nó mất. Nó mất tức là dính mắt, cho nên vẫn còn là trong cảnh giới phàm phu. Còn tiểu thừa thiền là chắc biết rồi, tức là tu về tinh thần tứ niệm xứ, phải không? Tức là thân, thọ, tâm, pháp. Còn đại thừa thiền á, tức là do Ngài Chí Khả Đại Sư, Ngài sáng lập ra. Tức là quán không, quán giả, quán chung. Không là mình quán là chẳng hạn cái ly, cái tách này do nhiều duyên, nhiều yếu tố hình thành cái ly, cái tách này. Nó không có thật. Mà nó không thật là do nhân duyên yếu tố thì nó tạm bỡ, nó không có vô thường, bản chất nó vô thường, bóng manh, nó không có tự tánh. Tức là quán giả. Mà ngay trong giờ phút đó là không và giả, từ nơi đâu mà có cái gì mà thấy được quán chiếu từ nơi tánh, tức là cái gì ngay chỗ chung, tức là chung đạo đế đệ nhất nhị đế, tức là một tâm, nhất là gọi là nhất tâm mà tam quán, thì đó là tinh thần đại thừa thiền. Còn tinh thần tối thượng thừa thiền là gì ai biết? Mà hiện giờ mình tu học bệnh phải, mình nói mình ngã mạng, có nghĩa là tối thượng thừa thiền là tu từ nơi tâm mà tu ra, nhận diện được. Chẳng hạn như mà hiện giờ hòa thượng chủ trương là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử là sơ tổ Trúc Lâm, Ngài phối hợp ba cái phái lớn ở Việt Nam, tức là thứ nhất là gì, Tỳ Ni Đa Lu Chi, thứ hai là Vô Ngôn Thông, thứ ba là Thảo Đường. Ngài hợp hợp ba cái pháp đó lại một cái ngày gì mà sáng lập ra gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà nói chung thiền phái Trúc Lâm Yên Tử á, thì không ngồi tổ sư thiền. Chẳng hạn như một hôm Ngài Pháp Lo, Ngài đến, Ngài trình Ngài Pháp, Ngài nói là thế nào là, tức là mưa mù mịt, tức là mưa ngàn dặm đó, thì sơ tổ đáp làm sao đó. Trăng hoàng quạt, phải không? Rồi hỏi là thế nào là trăng hoàng quạt, thì Ngài nói là mưa mù mịt. Như đó thôi. Tức là chẳng hạn như mình nói là mưa mù mịt, thì cái gì đó thấy được mưa mù mịt? Tại sao ông sống đó, phải không? Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình thấy vọng tưởng lên xuống, nó chạy đầu này chạy đầu kia, mà cái gì thấy được bản chất của niệm? Thường thường chúng ta quên chạy theo niệm mà chúng ta không sống lại cái chỗ mình biết, phải không? Cho nên Ngài nói là ngay cái ai đang hỏi, ai đang nói mà ông chạy theo cái đó làm gì nữa? Mà ngay chỗ trong chỗ mà bất động đó, trong chỗ yên tĩnh đó, mà cái chỗ sáng rằng quạt đó, mà mình khởi niệm, mình động niệm, tức là mưa mù mịt. Nhiều đó đủ, đơn giản lắm. Mà chính cái điều đơn giản đó lại mình tìm cầu kỳ. Chẳng hạn như Việt Nam mình, chính mà những vị mà tu tập ở Đài Loan, ở Trung Quốc, mà nghe cái pháp thiền mình vẫn còn đốn ngộ, còn Việt Nam họ rất ngạc nhiên, nó ổn, tại sao pháp này vẫn còn, họ tưởng là mất gốc luôn. Nhưng mà nói thật luôn á, Phật nhà không linh. Mình người Việt, người Việt với nhau nói không có linh. Chẳng hạn bây giờ nói thế nào là Phật, tôi nói một câu nè, Yết Đế Ba La Yết Đế, trời ông này hay, cái gì mình không hiểu, là bí mật. Còn hỏi thế nào là Phật, âm là Phật á, mình thấy ổ sao mà nhẹ quá, không tin, không có chịu tu. Còn mà nghe những vị mà Tây Tạng, Miến Điện, Thái Lan thì qua là thích chạy theo, thiệt luôn. Việt Nam mình ham cú lạ ha. Mà rõ ràng, mà chính những người đó ở Việt Nam mình thích cái gì mà đã lạ. Còn cái mà chân thật gần gũi nhất mình tin. Bây giờ mình nghiệm kỹ coi, đúng không? Mà cái pháp của Hòa Thượng chỉ rất là rõ ràng. Mà yếu chỉ của thiền mà mình đang học này là gì? Ai biết không? Yếu chỉ của mình là gì? Yếu chỉ thiền phái Trúc Lâm là gì? Phải thuộc bài á, ta hỏi bây giờ mình học hồi xưa giờ yếu chỉ thiền phái Trúc Lâm là gì? Đúng rồi. Một hôm sơ tổ đến hỏi tại trung sĩ á, cái yếu chỉ thiền là gì? Ngài nói phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tham đắc. Tức là luôn luôn soi lại chính mình, đừng có tìm cầu bên ngoài, chính đó là tâm chỉ. Và từ đó Ngài quán áo thờ làm thầy. Thì cái tinh thần của thiền là gì? Tức là phản quan tự kỷ là trong tâm mình tham, mình biết mình tham, tâm mình sân, mình biết mình sân, tâm mình đang tập đố, mình biết đang tập đố, đủ như đó đủ à. Như đó là dừng thôi chứ không có thêm nữa, tức là yếu chỉ. Mà mình tu được như vậy rất là có kết quả. Chẳng hạn như bên thiền Tây Tạng có một vị này, Ngài tu rất là có kết quả cái chỗ này nè. Một hôm có bà thí chủ mời ngài đến trai tăng. Mà trước khi dùng trai tăng đó, là cái bà thí chủ này dắt ngài đi vào cái kho thăm nhà má bán trà nhiều lắm. Cái ngày vào kho ngài thấy một bao trà thơm quá, cái ngày khởi niệm mà nói bây giờ mình bóc nắm trà mới đi trước, mà đi sao sao mới biết. Cái ngày thò cái tay ngài định bóc nắm trà bỏ túi về uống, vừa bóc cái ngày kêu ăn trộm, ăn trộm. Thì bà chủ nhà mới kêu ăn trộm đâu, ăn trộm đâu. Ai ăn trộm đây nè, chỉ cái tay. Tu kiểu là nhanh lắm á, đúng không? Mình thì ăn trộm mà ăn lúa mạ đầy hết là mình cũng còn biết nữa, phải không? Là tức là phản quan lại từng điểm luôn đó, mình tu có là rất là nhanh. Rồi đến cái giờ ngọ chay thì bà thí chủ bà rót sữa từ cái bàn thứ nhất đến cái bàn của ngài là thứ 10, rót đến cái bàn thứ 8. Ngài nhìn ngài nói chắc đến mà khi mà bà rót với mình chắc cái bình sữa đó hết, khởi điểm mà thấy đó gần hết rồi, phải không? Mà sau khi mà rót vô cái ly sữa ngài rồi ngài ăn uống, ngài nhất định ngài ăn uống. Thì bà hỏi ủa tại sao mà hòa thượng uống? Thì tôi uống rồi. Hỏi uống nào? Hồi nãy tôi khởi niệm đó, tôi nói trời đến mà khi được đánh lượt tôi chắc hết bình sữa, thành ra tôi uống rồi, cái tâm thân của tôi uống rồi đó. Mình tu vậy nhanh lắm á, phản quan cỡ đó, phải không? Còn mình sao? Mình ăn lúa mạ rồi có khi mình ngủ trong cái đám lúa mạ nữa, thù. Đó là yếu chỉ của mình, rất là đơn giản. Đơn giản mà mình thấy quá đơn giản. Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện không? Có nghĩa là ngài Thạch Sương mà sau khi ngộ đạo rồi đó, ngài lui vào cái vùng Lưu Dương ở cái nhóm mà thợ gốm làm á, ngài ẩn nữa, ngài tu. Thì một hôm có ông Tăng đến thì ngài nói là ở đâu đến? Nói là con ở ngay chỗ Hòa Thượng Động Sơn đến. Mà sau khi mà giải hạ xong Hòa Thượng Động Sơn có dạy cái gì không? Thì ông Tăng ông nói là Hòa Thượng Động Sơn dạy á, tức là từ đông mà cuối hạ, các huynh đệ hoặc đi đông hoặc đi tây mà đi không có rời một tấc cỏ thì không có ai đắp được hết. Thì thiền sư Thạch Sương hỏi có ai đắp được không? Nó không có ai đắp được hết. Thì ngài Thạch Sương ngài nói hiện bây giờ ông về ông nói lại Hòa Thượng Động Sơn á, vừa ra cửa liền là cỏ. Sau khi mà ông Tăng ông về ông thực lại là thực một câu đó thôi, mà ngài Động Sơn nói sao? Không ngờ ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời. Tu viện nhanh lắm, thấy không? Cái ông mà bên thiền Tây Tạng vừa ra cửa thì là có liền, tức là mình vừa nhích một niệm là mình biết mình phạm lúa mạ liền, đó là cổ Phật đó. Vậy mà mình chịu tu mình chạy đâu không à? Cho nên thiền sư Lâm Tế khẳng định luôn, chưa khởi vọng tưởng á thì đừng có khởi, đã khởi vọng tưởng rồi đừng có theo, còn hơn ông đi hành cước 30 năm, ông đi lang bạc, ông học đầu này đọc học đầu kia mà không ngờ ông ngồi một chỗ thôi. Đừng cho giấy niệm, mà giấy niệm đừng theo hơn hành cước 30 năm. Thôi mình tu suốt cả đời luôn, nói thật luôn, tu qua để chơi vui vậy thôi cho quý Phật tử. Nhiều đó mình học cả đời luôn, phải không? Cho nên thiền sư Thạch Củng mà xuống nhà bếp làm nấu cơm á, rồi ngày má tổ hỏi ông đang làm gì? Đang nấu cơm mà hỏi đang làm gì, phải không? Người xưa là ta hỏi liền, đang nấu cơm hỏi ông đang làm gì? Gặp mình nói đang nấu cơm, thua rồi. Hỏi đang chăn trâu, hỏi chăn sao? Vừa vào lúa mạ là con ké mà liền nó, ông thật là người chăn trâu giỏi, mà chừng nào thành trâu trắng. 30 năm nhớ nha, mới tu nói trâu trắng tôi lạy luôn. Nhiều người nói con lên trình bà thượng á, con trâu trắng sờ sờ luôn, bà thượng nó cũng lắc đầu luôn, biết vì sao. 30 năm thành trâu trắng chứ. Đó, đây là cái yếu chỉ của nhà thiền là luôn luôn mà soi lại chính mình chứ không có gì hết, rất là đơn giản. Mà tôi nói quý Phật tử có buồn không nha? Cha tôi nói không? Hả? Cha nói không? À, tôi nói quý Phật tử nè, ở bên Vạn Phật Thánh Thành á, quý Phật tử nè một tháng á tu đây mấy ngày? Mấy ngày?
4 ngày.
Không tới 4 ngày.
Mà bây giờ hỏi thật nha, một ngày quý Phật tử làm bao nhiêu tiền? Tôi nói lần lần ra, tôi nói là nhiều khi nó nói mấy Phật tử mà nghe bộ lực tôi rồi, người ta nghe xong rồi tôi nói mới đầu tôi bực tôi lắm, nhưng mà nghe đi nghe lại tôi lên tôi lạy tôi cảm ơn. Hồi xưa tôi con làm chặt hết mà thầy dạy rất là đúng, mà mới lần đầu nghe tôi rất là bực tôi. Bây giờ tôi nói trước quý Phật tử đừng có buồn tôi nha, mà buồn cũng đâu có gì đâu, mai mốt tôi về Việt Nam rồi. Tôi ở đây đâu. Cho nên ở Quảng Phật Khánh Thành á, là Hòa Thượng Tuyên Quán nói một lần mà tập tu một ngày á, Hòa Thượng để cái bảng ở trên, Hòa Thượng bắt buộc những người để cái bảng này, biết gì không? Biết gì không? Là xin đừng nói chuyện với tôi. Mà nãy tôi nghe tôi ăn cơm tôi thấy quý Phật tử nói nhiều quá. Đúng không? Thiệt. Mà tôi nói cho quý Phật tử này, chẳng hạn như xưa tôi mới Hòa Thượng cắt tôi về để coi miếng đất đó, thì tổ chức một khóa tu vậy, có khi 50, có khi 100, có khi 70. Mà mới đầu họ cũng nói chuyện rất là nhiều. Sau khi tôi ra một cái đề tài là hôm nay mà quý Phật tử mà phải, tôi đưa ra cái đề tài là chiều nay trả bài, tức là khám phá bí mật của tâm mình. Quả tình suốt một ngày họ không dám nói chuyện. Họ theo dõi, họ theo dõi cái họ im luôn. Mà họ nói mới đầu rất là khó chịu nha. Một quý Phật tử thấy khó chịu không? Nếu mà mình im lặng một ngày. Thường thường á, mình đến chùa một tháng có một ngày à, mà mình giữ im lặng để mình trăn trâu là cái đó cái công, công đức chứ không phải cái phước nữa. Mà mới lần đầu á, thì chúng ta nói chuyện gì quý tử biết không? Biết không? Ê, tôi kể chuyện trong thiền hội á. Có vị thiền sư vô trụ, ngày ngồi thiền đó, ngày ngồi thiền đạt được cái chánh định cho nên ngày thấy. Ngài thấy hai ông tăng đang ngồi nói chuyện, thì ngài nhìn qua ngài thấy hai con quỷ chắp tay rất là cung kính. Con quỷ nó chắp tay, nó cung kính, nó chắp cái này nghe lắng tai nó nghe. Khoảng nửa tiếng sau cái đó nhổ miếng vô mặt ông tăng á, nhổ miếng hai ông tăng nhổ phép, rồi lấy cái chân nó chùi chùi, nó giận lắm bỏ đi. Nói, ủa tại sao lạ hả? Mới lần đầu thì nó chắp tay cung kính, mà tại sao á, làm sao thì nó nhổ miếng mà nó giận dữ lắm. Cái ngày xả thì nói bây giờ hai ông nói đến, nói thật đi nha, để tôi kinh nghiệm. Hỏi hồi nãy hai ông lúc nói chuyện, nói chuyện gì? Nói hồi nãy hai con ngồi lại nói chuyện là đây là kinh Đăng Nghiêm, đây là kinh Pháp Hoa, đây kinh Niết Bàn. Tụi con giảng giải ra hồi cái hết biết gì nói. Cái tụi con nói gì? Bà Bảy đó thì bà đi chùi chi, bà là bà chửi suốt ngày, bà đi chùi làm gì không biết. Cái ngày nói đúng rồi, hồi nãy mấy ông nói Phật Pháp, bây giờ mấy ông nói bà Bảy bà Tám là nhổ miếng, đúng rồi. Phải không? Đó cho nên là mình á, một ngày mà quý Phật tử đến thiền viện một ngày thôi nha, mình ráng giữ gọi là trăn trâu á, miên mật á, thì cái đó gọi là công đức. Chứ lúc đó không còn phước đức nữa. Đó, ở đây tôi nêu ra cho quý Phật tử hiểu điểm đó. Cho nên sở dĩ mà ngài Triệu Châu nói là trừ hai thời cơm cháo lão tăng mới tạp niệm thôi, còn ngồi nó không tạp niệm. Có nghĩa là trừ mà hai thời cơm cháo ngài hồi hướng duyên cái niệm cho chúng sinh, ngài mới tạp niệm. Còn đây thì đồng ý rồi, ở phương xa, xa nhà, xa đất nước thì thôi cho quý Phật tử cũng nói chuyện. Nhưng mà nhớ kỹ một điểm là lúc ăn cơm quý Phật tử đừng có nói. Thường thường mà trong lúc ăn cơm là lúc mình thọ pháp, mà thọ pháp mình đừng có nghĩ rằng tôi đem cơm này tôi đến hay là gia đình tôi cho, mà không phải. Đây là toàn bộ của tính thí hết, tự trong là yết pháp, yết pháp rồi. Nếu mình đem vào đây là không phải của mình nữa, mà yết pháp già lam, mà trong cái yết pháp già lam là cổ tính thí chứ không phải của mình. Một ngày mình đi tu là cũng là đây là cái công đức, thành ra mình giữ im lặng trong gọi là chánh niệm trong giờ ăn cơm đó là đúng. Lần sau quý Phật tử tu tập như vậy, giữ chánh niệm trong giờ ăn cơm đúng, im lặng ăn cơm. Mà nói thật luôn, mà trong lúc mà ăn mà nói chuyện nó cũng sao biết không hả? Một là nó loạn tâm mình, hai là không chánh niệm, ba nữa là gọi là mất vị sinh. Cái lẽ nói không có xì ra không xì nước miếng nước mồm băng ra thôi cũng chết luôn. Thành ra tôi thấy cái điểm đó rất là đúng. Mà bây giờ quý Phật tử không tin, nó về các thiền viện coi, đều là ta đến ta rất ngạc nhiên. Ta nói là Hòa Thượng rất là siêu đẳng, phải nói là rất là siêu, từ tướng ra tánh, từ tánh vô tướng luôn. Là ăn cơm á, Phật tử nguyện luôn luôn trong chánh niệm, ăn muỗng đầy đủ, ăn rất là có chánh niệm, họ thu thúc. Nếu đủ duyên mà quý Phật tử qua các thiền viện, một tháng quý thầy tổ chức một lần hoặc hai lần, đều có tinh thần ăn trong chánh niệm hết. Đó, mình đừng có nói nha, mình đừng nói có gì nha. Mà trong lúc mà quý Phật tử ăn chánh niệm, chiều quý Phật tử ngồi thiền có kết quả. Còn trong lúc mình nói chuyện tạp loạn là chiều mình ngồi thiền tự nó chào cử. Mà chào cử bạn có gì biết không? Ngài Chí Khải ngài nói là chào cử về thân nè, chào cử về khẩu, chào cử về ý. Mà mình nói rất là nhiều thì bắt đầu nó đến con đường chào cử. Đó, cho nên là mình phải nhớ điểm đó. Đó là cái tinh thần phán quan. Đó, chẳng có gì lạ hết. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Quý tử đừng buồn, mà buồn tôi nói tôi cũng về.
Thầy cho con xin hỏi. Cũng hỏi như hồi đó thì mới bắt đầu đọc kinh tụng kinh á, thì con có nguyện là con cái quãng đời còn lại của con á, lúc mà ông xã mất vào năm 1977 rồi con qua suốt đời. Rồi sao lại đi về Úc nè, thì cũng chạy đi chùa này chùa kia, thấy chùa nào có gì thì con cũng tới. Mà thiền ở đây á, thì từ ngày cô Dương mày ra thiền đường tới giờ á, thì con theo ở đây cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà pháp qua thì con ở nhà thì con tụng mỗi tháng con tụng bộ là ba mấy năm rồi. Rồi mười ba năm ở đường mình ở đây á. Vậy chứ vậy như vậy có tội gì không thầy?
Tụng kinh là sao tội? Cũng như là đó tôi nêu lên cho quý Phật tử hiểu, giống như là ngày khắp đàn tụng kinh vậy đó. Tụng đến lễ tổ mà đầu không có xác, lục tổ hỏi mà ông đến mà ông lễ ta mà đầu xác đất thì chi bằng đừng lễ. Như vậy trong tâm ông á chất chứa sự nghiệp gì, ông tụng 3.000 bộ kinh pháp qua. Thì tổ nói mà nếu mà ông tụng mà ông hiểu cái ý kinh á, thì cùng ta sánh vai. Còn ông tụng á, mà ông chạy theo lời á, thì giống như một con trâu á, mến cái đuôi, trâu lê mến cái đuôi đó, giữ cái đuôi nó không dám giơ cái đuôi nó đuổi mũi, phải không? Thì lúc này á, sau khi mà lục tổ khai thị xong rồi đó, ông nói thôi từ đây sắp lên đừng tụng kinh. Thì tổ nói kinh đâu có lỗi, ông tụng mà ông hiểu nghĩa mà ông chứng nghiệm á, thì ông chuyển được kinh. Còn mà ông tụng mà ông chạy theo lời tức là bị kinh nó chuyển. Tụng có lỗi, lỗi do mình. Nhiều khi mình nói ngộ huynh đợi mình ngồi thiền tụng kinh chắc thua mình, cái là lỗi, phải không? Cái hạn như trong kinh pháp cứu Đức Phật dạy như thế này, để câu để cho mình tinh tấn á, dạy tinh tấn giữa những người buông luân, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Tức là mình khích lợi cho mình ráng tinh tấn. Cái đó là gì? Cái đó là thuốc. Còn chẳng hạn như mình ngồi thiền mà mình gặp cái một người ngồi cới mình mà ngủ gục, ngủ lên, ngủ xuống, phải không? Cái mình đọc lên nữa, tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, bà nó ngủ suốt. Ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Đó là gì? Bệnh chứ không phải thuốc nữa, phải không? Mình nhắc để cho mình tinh tấn, mình ráng tinh tấn mình tu. Còn mà mình cũng có bài đó mà mình đọc với cái điều gì, cái người đó đang ngủ gục cưới mình, cái mình đọc lên mình chỉ mình nữa. Đây là con ngựa gầy hàng, mình ngựa tinh tấn chết, phải không? Mà đa phần là mình hay bệnh cái đó, đúng không? Phải không? Còn mình tụng kinh á, tụng lời nào ý nào mình hiểu mình thấm hết, đó là thuốc chứ không phải bệnh nữa. Kinh có lỗi mà lỗi do mình. Chẳng hạn như tôi quan có cái cô bên Mỹ kể là mẹ cô tụng kinh, quý thầy nói 3 tháng hạ phải tụng kinh Địa Tạng cho bớt nghiệp, bớt xong. Mà cô điện về cô nói là mẹ cô tụng chừng nào xong đó, tôi hỏi sao xong. Mà bà nói chẳng hạn như bà đang tụng kinh Địa Tạng, tháng đầu không có gì hết, mà tháng sau mấy đứa nó nghỉ hè nó gửi về cháu ngoại cháu ngoại vô bà giữ. Mà một lần mấy đứa nhỏ mà tụng dưới mà cái hẹn mà tụng như thị ngã quan giúp thời Phật tại vậy, đứa nhỏ lấy cái biển kinh giúp một cái, ngày đầu đâu có gì đâu. Ngày thứ hai thứ ba bà phiền não chịu hết nổi, bà biết là biết cái cớ rồi, bà làm cái gì mà sắm cái roi bà để cớ bên này, như thị ngã quan giúp thời có tốt như thị ngã quan giúp quốc hội xong luôn. Mà nói sao, ủa tụng kinh là nó hết xong, bây giờ nó xong, nó chết rồi. Mà kinh có lỗi đâu mà lỗi do ai, do mình, phải không? Anh như thị ngã quan giúp thời nó bỏ, nó lấy rồi, cũng chót, chót hồi nào rồi bây giờ nó xong luôn, nó thăng. Rồi quân tập đó, nó xong luôn. Thì điện về tôi nói bây giờ bà mua hết thì đừng có tụng gì nữa hết. Bây giờ là nhớ cái câu mà trong kinh Địa Tạng không? Quý tự nhớ không? À, chúng sinh độ tặng phương chúng bồ đề, địa ngục quỷ không thể bắt thành Phật. Thôi bây giờ hai đứa nhỏ này con như chúng sinh để đổi đi, rồi mới chứng bồ đề. Bỏ nó đi chừng nào cha mẹ nó nhận nó về nuôi rồi bắt đầu tụng kinh. Thiệt quả cần bà nuôi bà săn sóc hai đứa nhỏ, cái tháng xa mấy đứa nó đi du lịch về nhận, bây giờ bắt tụng kinh rất là yên ổn. Kinh có lỗi mà lỗi do mình, phải không? Đó chứng cái gì hết. Rồi con tử nào hỏi không?
Con xin phép hỏi thầy, thường mỗi năm tới ngày là Phật đản thì quý thầy quý cô hay giảng là Đức Phật mới sanh ra đi 7 bước là đưa hai ngón tay thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Thì cũng có vị nào giải thích là khi mà Đức Phật mới sinh ra thì nói là trên trời với dưới trời chỉ có ta là cao nhất, rồi tất cả thế gian là đều ai cũng sinh bệnh già chết hết. Nhưng mà con nghe chữ là duyên ngã độc tôn thì nghe giống như mình tu để được đạt được cái sự vô ngã, đạt tới niết bàn là sao? Còn nói là
cái đó hòa thượng cũng giảng rồi, tôi nhắc lại thôi. Duy ngã độc tôn cái này là lấy trong kinh Niết Bàn, tức là thường lạc ngã tịnh. Cái ngã này không phải là cái chấp ngã, mà cái ngã là chính là cái pháp thân. Tức là nếu mà ai mà không nhận được cái pháp thân này á, tức là chạy theo ngũ dục trầm cảnh, tức là bị sanh lão bệnh tử. Còn mà nhận cái duy ngã độc tôn này rồi thì vượt thoát sanh tử. Cái này là độc tôn, cái gì qua mình nói hết đó. Cho nên ngài Minh Chánh, ngài sau khi ngài đọc qua cái đoạn này, ngài ngộ đó, ngài ngộ đạo luôn. Cái ngài làm một bài cỡ nhìn hay lắm thuần đà, hay lắm thuần đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, ngắn dài tốt xấu thảy đều sai, tìm hay khéo bị người chê quận, bắn xẻ ai về sói chụp ngay, công danh cái thế màn xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Đó có nghĩa là không nhận được cái ngã này, gọi là duy ngã độc tôn này, thì công phu luống uổng một kiếp người. Đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là ngài nói lúc mà trong kinh Niết Bàn, ông Thuần Đà cúng dường một bữa ăn cho Đức Phật, người thì nói ông đúng, người thì nói ông sai, thì ông mới nói bài kệ hay lắm Thuần Đà, hay lắm Thuần Đà, chẳng nói ngắn chẳng nói dài, mà ngắn dài tốt xấu thảy đều sai. Có người nói tốt, có người nói xấu, có người nói ngắn nói dài. Tại sao nói ngắn? Bởi vì có dài. Tại sao nói tốt? Bị cả xấu, điều là không có đúng. Mà mình tìm cái hay thì bị người ta chơi bụng, mà bắn sỉ thì sói nó rớt xuống, sói nó ăn. Cái câu chuyện đó, ông Thời Sang là bắn con sỉ, mà ông vừa rớt con sỉ xuống, chó sói nó đụm. Nghĩa là mình tạo trong cuộc đời mình nó đầy đủ danh lợi, cái gì cũng đầy đủ hết. Danh lợi, tiền, bạc, nhà, cửa, nhưng mà một cơn vô thường nó đến thì mất hết. Mà bắn sỉ mà ai về sói nó ăn. Mà công danh cái thế giống như màn sương sớm, mà phú quý kinh nhân giống như giấc mộng dài nữa. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái duy ngã độc tôn này thì công phu luống uổng một đời ai. Rất đơn giản thôi. Hiểu không? À, chịu bao giờ? Chưa chịu nói tiếp.
Rồi. Con nghe có chịu mà chưa hiểu.
Ừ. Chưa hiểu làm sao?
Làm gì cái ngã thì cái ngã này có nhiều nghĩa.
Ừ.
Thì có người nói đó là cái đại ngã.
Không. Tôi nói cho anh nghe cái đại ngã và cái tiểu ngã bên Phạm Thiên á, mà trong kinh Vị Đà có nói là chấp một cái thượng đế là đại ngã, còn cái đại ngã nhận nó từ trung tâm của mình thì nó khác. Bên kia là nhận thượng đế, tức là mình là tiểu ngã, thượng đế là đại ngã. Cái tiểu ngã mà nó mất đi á, thì cộng chú với đại ngã, còn sanh dị, còn nằm trong thế giới ngự nhiên, tức là còn đây còn kia. Còn nhận cái đại ngã này, cái tự ngã, cái chi kiếp Phật là từ nơi nội tâm, những cái vọng niệm điên đảo mình vắng bóng hết, mà cái gì biết được vọng tưởng điên đảo vắng bóng, sống đó là yên ổn. Còn cái ngã kia khác, hiểu không? Tức là trong kinh Lăng Già Phật dạy đó, tức là gọi là ly tứ cứu mà tuyệt bách phi, 100 pháp là lì hết. Mà cái gì biết được ly tứ cứu tuyệt bách phi, như đó đủ. Nhà thiền không có nói nhiều đó thì mình nhận cái đó. Cái kia là chắc thượng đế, có một ấn thượng đế gọi là đại ngã, còn mình là tiểu ngã hay là một đại Phạm Thiên. Còn cái này, cái ngã của nhà Phật là lì hết sự chấp trước chấp ngã, mà cái gì đạt đến cái chỗ thường là ngã tịnh, chứ không phải giống như mình tu rồi nó giống như cây gỗ đá, không có cái diệu dụng trong cuộc sống giữa đời thường thì nó không phải. Đó, nhà Phật còn nó tinh vi vi tế hơn.
Có thể nói ngã đó là chân nha.
Cũng có thể tạm gọi vậy thôi. Giống như tôi nói gì nè, Tổ Long Tới nói một câu nè: đây là cái áo giải thoát, đây là cái áo Niết Bàn, đây là cái áo vô sanh, đây là cái áo Phật. Có một lúc nào mấy ông cởi ra hết, chụp hết, không còn cái áo rồi hết. Cái mình chơi với đây, sâu hơn chút nha. Ai mà thu là mới biết. Có một lúc nào quý Phật tử phải mạnh dạng mình lọt sạch, không còn cái áo nào nữa hết, lọt hết luôn. Thì lúc đó mấy ông là chơi với, tìm cái áo. Tìm cái áo mà mấy ông sanh tử rồi. Thì chơn ngã hay là chi kiến Phật là tạm gọi gì thôi, chứ mình chắc cái đó cũng là bệnh. Có một lúc nào chúng ta phải lọt ra hết dục, không còn cái áo nào nữa, mà cái không còn buông luôn, thì lúc đó là Tổ Lâm Tới mới ông chế với. Giống như Tổ Lâm Tới nói thẳng luôn, giống như mình là con dơi đụng đâu có liếp đó, cũng là cặn bã của tri thức, cho nên phải buông sạch nó luôn. Tinh thần của nhà thiền là như thế. Đúng rồi.
Thầy, con định hỏi thầy, mình có nên biết trước cái bản lai diện mục rồi mình mới phát tâm bồ đề, hay là mình phát tâm bồ đề mà không cần biết
cái này? Cũng hơi lạ. Cũng hay. Thì trên bước đường học Phật á, những vị mà chư tổ mà các ngài mà có cái căn tính bén nhạy á, là các ngài nhận được rồi các ngài phát đại nguyện, giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Chân Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Các ngài nhận xong rồi các ngài phát đại nguyện luôn, tức là đi suốt cả quá trình đến thành Phật luôn. Còn mình á, bây giờ căn tính mình quá chậm lục, mà cái nghịch cảnh nghịch duyên nó quá nhiều, cho nên mình phải phát một cái đại nguyện để đi vào cái con đường này. Mình thì khác các ngài, cho nên phải phát một cái đại nguyện lớn. Dầu khó khăn, dầu gian khổ, con cũng tu cái pháp này. Dầu mà con xuống địa ngục rồi con chết, đổ địa ngục rồi con lên, con cũng gặp cái pháp này. Thì đó mà chưa cái kiến tính mà mình phát đại nguyện, là cái căn tính mình khác. Chẳng hạn như tôi vào thấp đó là tôi bị những cái nghịch duyên khốn khổ đến, là tôi phát cái đại nguyện tôi xin sám hối. Là dở mà lỡ mà trong giờ phút này mà con chết đó, con xuống địa ngục xong con lên địa ngục là con gặp cái pháp này tu tiếp. Là sau khi mà tôi ngồi quán chiếu tôi thấy rõ là cái ngũ quẩn nữa không, mà cái gì mà thấy được cái sự ngợp thở lúc tôi vào thấp á. Và sau khi mà tôi phát cái đại nguyện nó xong rồi, tôi lấy cái sợi dây tôi cột cái cổ tôi cho nó chết. Đây là bản thân tôi luôn nha. Lúc đó chịu hết nổi rồi, cái tôi cột, cái tôi đá bồ đòn cho nó rớt xuống mây, sao tự nhiên cái dây nó đứt, cái rớt được bịch, mà giờ nó còn sống nói chuyện còn tử. Đây là trong thấp tôi chứng nghiệm luôn, mà tôi không có cởi lên cho những cái mà nó hơi, mình nói là nó, nhiều người ta nói là mình gọi là hơi mà gọi là nó quyền bí chút á, thì cái đó tôi giấu đi. Nhưng mà những cái đoạn này tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là mình phải phát một đại nguyện. Và quả tình sau khi mà nó rớt xuống rồi á, là nửa tiếng sau tôi thở được rồi, bắt đầu tôi quyết chí sám hối tu tập, thì quả tình cái bệnh mà nó thưa lòng. Cho nên phải phát một cái đại nguyện, dầu khó khăn gian cổ khổ cách mấy cũng phải giữ cái y này, cái áo này, đó là đi chết hết cái lộ trình này luôn. Thì người Phật tử vậy, dầu cho ai nói cách mấy cái gì, nói là bây giờ uống một ly nước lạnh thành Phật cũng mặc kệ, tôi phát nguyện lớn tôi tu về cái pháp này. Dầu cho mà cuộc đời tôi có biến thiên, có vô thường, có bị những cái nghịch cảnh hoàn cảnh, tôi cũng quyết chí tu về cái pháp đốn ngộ, pháp mà chỉ thẳng về chân tâm, thì đời đời kiếp kiếp quý Phật tử ra đời gặp cái pháp này tiếp tục không có mất. Đó, gọi là kiếp sau là gọi là ngàn một nghe mà ngàn ngộ, không có mất, không mất đâu hết, chủng tính mình ghi đó hết, không có mất đó. Cho nên mình phải phát một cái đại niệm pháp bồ đề tâm là đi đến. Còn các ngài là nhận rồi, các ngài phải phát bồ đề tâm nó khác nữa. Bây giờ căn tính mình cỡ nào thì mình quyết định, đúng gì không? Cô bậc thượng bậc hạ, bậc hạ thôi giờ phát tâm đi. Rồi Quốc Tử có hỏi chứ không?
Thầy có thể chỉ tiếp lên bằng cái phương tiện như là mình phát tâm thì phát tâm như thế nào, phải thể nguyện như thế nào, thầy hướng dẫn cho
cái... Thì hồi nãy ông cư sĩ ông hỏi là thiền sư vô tướng là cái nguyện lực của thầy là như thế nào, thì thiền sư vô tướng nói nguyện lực của tôi biết chứ. Còn ông muốn biết nguyện lực đại nguyện thì tự ông giờ phát tâm. Còn đây mà quý Phật tử nói bé này chút nữa, thì ví dụ chẳng hạn như mình nãy giờ tôi nói đó, mình tu cái pháp hòa thượng, dầu cho cuộc đời mình bị nghịch chiên nghịch cảnh, bị khốn cùng mình đến mình trước Phật, mà nói là con phát một cái đại nguyện từ đây cho đến ngày con thành Phật luôn, là con tu về một cái pháp này, không có một cái niệm thứ hai. Dầu cho cuộc đời của con mà thăng, có lúc trầm, có lúc biến đổi, có lúc mà không có thở nào sống còn nữa, một hơi thở cuối cùng, con cũng tu pháp này cho đến ngày thành Phật. Và trong cái sự bố thí, trong cái sự cúng dường, trong cái sự tạo các vị thiện pháp, con đều hồi hướng đến cái quả vị cuối cùng, để con độ chúng sinh, trong đó có cha con, mẹ con, có những người thân của con, thì đó gọi là phát tâm đại bồ đề. Mà cái đại bồ đề này mình phát là mình nhớ nha, chứ không phải sáng phát cái chiều cái quên thì chết luôn. Mà nói thật luôn, tôi nói cho vui vậy thôi, chứ mà trong lúc mà quý Phật tử mà ngồi thiền được, nó yên tĩnh rồi đó, tự nhiên quý Phật tử có một cái cảm rung động thương tưởng chúng sinh, là mình phát đại bồ đề tức là thành tựu. Lúc này mình thấy là phải cần để độ chúng sinh, phải cần giúp đỡ chúng sinh, nó có một cái bi nguyện, có một cái đại nguyện, có một cái hạnh nguyện lớn, tức là phát cái thành tựu. Mà trong lúc đó phát thì tâm của quý Phật tử nó rung cảm, nhưng mình không có thấy, mắt mình thấy. Nhưng mà lúc này có thiên thần hộ pháp điều bảo hộ cho cái đại nguyện mình thành tựu, đừng có lo. Đó, đó gọi là đại bồ đề, phát tâm đại bồ đề.
Như ở trong cái kinh mà thường tụng mình ở trong thiền đường, nó có cái bài mà chí tâm phát nguyện, trong cái 10 điều đó thì nó có dính dáng gì đó ở bên cái mình.
Có, cũng có. Ừ, đúng rồi. Phát nguyện mình đi, em đi suốt cũng đường đó luôn. Còn mà thường thường mà những người mà phát đại bồ đề, phát tâm á, thường thường ta bị cái nghịch duyên, nó giòn quá. Mà trong kinh dịch gọi là cùng tắc biến, mà biến thì tắc thông. Nó cùng rồi tự nhiên nó có một cái gì đó là phải quyết chí đi con đường này, tự nhiên nó có những cái mộng diễm khác. Đó, cho nên là lúc mà bị nghịch cảnh, nó giòn quá, giòn đến đường cùng, nó tự nhiên người đó phải bật ra một cái tư nguyện, cái đại nguyện, để mà hồi hướng cái công đức này cho mình và chúng sinh. Cho nên nó nói thật luôn là quý Phật tử á, ở đây là quý Phật tử coi kinh Bông Tích Đức Phật nói á, là có những chúng sinh sau cái đời mạt pháp tu chỉ cần một ngày một đêm bằng ở trên cõi Tây Phương một năm, mà một ngày một đêm ở cõi Tây Phương bằng cái này một kiếp, phải không? Cho nên các ngài là không bao giờ ở trên những cái cõi thánh cảnh đó, mà các ngài luôn luôn hiện thân vào cái cõi này để cứu chúng sinh ở chỗ đó. Bây giờ có một ngày một đêm mà nó tu được là bằng trên kia một năm, mà bên kia một ngày một đêm bằng một kiếp, thì quý Phật tử tính ra coi cái con số mình thấy thì sao. Mà sở dĩ mà ở dưới này á, tôn giả đang nói tại sao dưới này mà rất là khó, rất mà tu một ngày một đêm bằng trên kia một năm, thì Phật nói ở cõi này rất là khó tu. Nếu mà không nhờ bi nguyện, không nhờ đại nguyện, không nhờ hạnh nguyện, không nhờ phát cái nguyện lực bồ đề tâm á, thì không bao giờ tu được. Đó, cho nên dưới này thấy vậy rất là khó tu, mà mình chịu tu một ngày một đêm thử coi. Bây giờ mình chẳng hạn như mình hay đến thiền viện, mình nói ví dụ thôi, mình ăn cơm hay mình làm này kia, mình hay nói chuyện, bây giờ mình phát nguyện lực đi, từ đây cho đến chết cũng không được ăn cơm, được nói chuyện nữa, là nhờ cái nguyện lực nó giữ lại, tức là tăng trưởng công đức. Đó, cái rất là đơn giản thôi, mà chính cái đơn giản mình tưởng là nó không có gì nha. Ai mà đi dấn thân vào con đường này có những cái mầu nhiệm riêng. Quý Phật tử có hỏi gì không? Đây.
Dạ, xin hỏi thầy, cái tâm của thầy phát tâm bồ đề mạnh mẽ nhờ cái công phu tu hành hay là do cái tự nhiên đó có?
Rồi. Hồi nãy tôi nói thứ nhất là mình do cái công phu, thứ hai nữa là trong lúc mình bệnh tật, thứ ba nữa trong lúc cái hoàn cảnh nghịch duyên nó đến. Mà trong lúc nó đến nó ép cặt mình chịu đựng rồi đó, tự nhiên mình thấy là có một cái gì, có một cái áo giáp, có một cái cung thiền định, cái kiếm trí huệ, mà muốn được cung thiền định kiếm trí huệ này thì chỉ có phát với nguyện lực lớn, ngoài ra không có con đường nào thứ hai hết, thì tức khắc rồi mình thành tựu đó. Anh thông cảm không?
Ý con hỏi là mới sinh ra thầy đã có cái sức mạnh đó rồi,
thì nãy là sáng tôi giảng rồi đó. Sở dĩ mình chúc cha mà có cái sức mạnh bồ đề tâm nguyện lực á, là trong thời quá khứ mình đã từng phát cái đại nguyện rồi, nó còn lại trong cái hạt giống của mình. Bây giờ khơi ra cái mình nhớ, mình nhớ ngày xưa, ngày này, tháng này, năm này, mình đã từng phát cái đại nguyện rồi, tự nhiên là tự nhiên nhớ. Cho nên đó là ngày năm nhạc hoài nhượng, ngày nói với ngày mã tổ đó, là đắp tâm chứa các giống gặp ước liền nảy mầm, phân qua tam muội vô tướng nào vậy nào lại thành đó. Tức là đắp tâm mình chứa các giống rồi, gặp ước là mưa xuống hiện nảy mầm tăng trưởng lên. Tức là mình đã có từng hạt giống bồ đề tâm rồi, mình đã có từng gieo rồi, bây giờ mình quên. Nói thật luôn, bây giờ quý Phật tử đã có rồi quên, cái ngày hôm nay gặp tôi nhắc lại cái giờ nhớ bảo đảm tối phát tâm là của mình, là hạt giống của mình. Nếu mà không có hạt giống này thì bảo đảm ngày này tháng này quý Phật tử không có ở đến đây làm gì, ở nhà, đúng không? Ở nhà là mình vui chơi hay là mình làm cái gì đó thì nó mất cái duyên thù thắng. Mà đến đây nghe cái về nè, mình mạnh dạn mình phát cái nguyện lực bồ đề tâm thì chính cái đó là hạt giống tiềm ẩn trong quá khứ. Mà cái ba những cái giai đoạn đó, anh biết không?
Cái này nó hơi dài thì
dạ cứ nói.
Dạ hồi trưa thầy, hồi sáng thầy nói cái về bồ đề tâm thì thôi từ ở ngoài cái chỗ ăn cho tới là lúc nào người ta cũng nói người này chỉ được chưa phát bồ đề tâm, người này vẫn chưa. Thế con mới hỏi là người bồ đề tâm phát bồ đề tâm là phát làm sao, mà bồ đề tâm là cái gì, mà bây giờ thành ra nó rồi tới trưa nguyên giờ buổi trưa chỉ có hai người cạnh nhau, bồ đề tâm là cái gì mà tâm bồ đề là cái gì, hai cái một quá chưa thấy rồi. Rồi con mới nói là đúng, bây giờ nó nhiều quá, tâm lòng tử, rồi tâm giác, rồi chân tâm, tâm là cái gì, lại còn Phật tánh là cái gì, rồi trang cái bồ đề tâm nó vô chỗ nào, vô chỗ chân tâm, chân tâm nó còn hoàn toàn nó còn cái gì nữa. Dạ chưa thầy, để con để nó hết chưa.
Hay hay hay, nó khai rồi
chưa hết bởi vì không hiểu. Bây giờ bồ đề tâm là làm cái gì là bồ đề tâm, rồi cái giữa hai người kể qua kể lại nói vậy. Con mới nói là mỗi lần Tết gửi nhau, dạ chúc thân tâm thượng an lạc, rồi bồ đề tâm kiên cố. Có biểu gì kiên cố, có cái gì mà kiên cố? Chú có thấy cái cơn sóng thần ở Nhật Bổn không? Mình nhiều 10.000 lần cái đi, cái mà biết bao nhiêu 8 tầng cũng đi luôn, đừng có nói gì kiên cố hơn cái đó không, hay là còn cái nói gì ở Mỹ vừa rồi đó, cái tornado đó giờ hút lên cũng bao nhiêu người, có cái gì kiên cố không? Mà nói là tâm bồ đề kiên cố, cái gì là tâm bồ đề và cái gì là kiên cố? Bộ tâm đó là bộ mà chắc bên trong lòng mê chắc là gì à, rồi chưa thôi, chưa có hết rồi, cái một giao môi thế này rồi mới nói rằng
hay văn bán mà nói hay.
Dạ chưa tôi á thì ở đây là ở U Đàm á, chúng tôi thì học tới thì rất là học nhiều rồi, cũng học thầy Thông Phương, rồi học thầy Thần Hội, rồi học tới ngày sắp học tới Quyền Hải, thì ngày tất cả bỏ đi, chỉ là vô niệm thôi. Nếu mà vô niệm là còn pháp này còn pháp kia thì còn từ lần có niệm rồi, thế làm sao? Thành ra chúng tôi hiểu nghĩa thôi, cứ vô niệm thôi em ạ, đừng có nói chuyện, đừng có cãi nhau nữa.
Thôi em nói không được.
Có những gia nó một giờ không thôi, chứ em là con gì đó. Người ta mới hỏi tôi, bây giờ tôi biết phát cái gì, bây giờ cái gì bồ đề tâm, tâm bồ đề, rồi nào là chúc nhau là tâm bồ đề kiên cố, tâm thường an lạc của Tết mà. Chúc Tết tâm bồ đề kiên cố là còn nhiều quá. Sau này sau đó mình từ đầu thì
nghĩa là
từ đầu.
Ở đây là ông bác này nó cũng có cái lý, nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho ông quý Phật tử thấy, chẳng hạn dân bác này nói là tại sao gọi là chân tâm, gọi là Phật tính, gọi là chi kiến mà nói ra không. Bây giờ nói tên rất là nhiều, nãy tôi nói á, tên là rất là nhiều nhưng mà không có một cái, chỉ có một cái biết duy nhất là tánh giá, nhiều đó thôi mà lập ra nhiều tên. Chẳng hỏi chẳng hạn như trong kinh Niết Bàn gọi là Phật tính, phải không? Rồi trong kinh Lăng Già gọi là gì? Thì Phật lập ra thôi, mà lập tên ra để cho chúng sinh biết thôi, chỉ có một cái tâm duy nhất rồi. Mà thường thường á là trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói là cái gì? Vọng tâm và chân tâm, đúng không? Mà vọng tâm nó lặng rồi đó thì mình cầu cái chân nó cũng được, từ nó hiển lộ, nó có sẵn mà mình quên. Mà bây giờ tôi hỏi cho quý Phật tử thấy, chẳng hạn như một cái kiến này, người mà cái trí ta nhìn và ta thấy sáng liền, bởi vì người ta không có nhiễm gì hết. Còn mình cũng có cái kiến này, mình nhìn nó tối hù à, mình bị nhiễm rất là nhiều. Mà đã nhiễm rất là nhiều rồi đó, mình không có nhờ khăn, nhờ giấy, mình chùi cái bụi này thì cái kiến nó không sáng. Cho nên các ngài mới dùng phương tiện phủ dụ trong kinh Quan Nghiêm, đây là Pháp Bồ Đề Tâm, là hàng Bồ Tát thập địa ngang trở lên nha, chứ không phải người thường. Cho nên Phật mới phương tiện để cho chỉ dạy cho chúng sinh là phải phát một Bồ Đề Tâm dũng mãnh đi vào con đường này. Bởi vì con đường này Đức Phật thấy nó rất là nhiều khơi, nó rất là khó, mà không có phát Bồ Đề Tâm này á thì bỏ không hết. Kể cả những quý thầy xuất gia luôn, đừng có nói những người tại gia này, tôi nói nhiều, không có phát hiện lực là bị rớt hết, rớt như sung rụng luôn, rớt mà bị đánh tơi tả luôn. Mà ai đánh tơi tả? Tức là ma cảnh của mình đánh tơi tả luôn, bởi vì mình không có áo giáp Bồ Đề Tâm. Còn nói tại sao Bồ Đề Tâm kiên cố? Bởi vì Bồ Đề Tâm là không có gì mà đánh bạc nó được hết. Các pháp là bị sóng thần, bị vô thường, là nó sanh diệt, tướng là tướng sanh diệt. Mà cái gì nó biết được cái tướng sanh diệt này, tức là nó không có gì đánh đổi nó được hết. Cho nên các ngài mới tạm dùng là Bồ Đề Tâm kiên cố. Mà một khi mình phát Bồ Đề Tâm rồi thì cái thân mình mất, nhưng mà cái hạt giống Bồ Đề Tâm này nó mất, nó liên lỉ mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Đây tôi xin gửi cho quý Phật tử một mẫu chuyện để làm ráng lại cái đoạn này. Là xưa trong một cái ngôi làng này có một chàng thanh niên, cái người này rất là đẹp mà rất là thông minh. Cho nên ông trưởng làng ông nói thôi, bây giờ cái làng mình nghèo quá, mà bây giờ phải bỏ ra một số tiền cho cái vị này ăn học, để mai kia lên kinh ứng thi được ra làm quan cho cái làng mình nhờ. Thì sau khi mà dân làng á bỏ ra một số tiền cho anh ăn học 3 năm rồi đó, thì anh lên kinh ứng thi. Mà trước khi lên kinh ứng thi thì anh qua cái con sông, quý tử nghe rồi đó. Qua con sông thì qua chiếc đò, thì có cô gái này hỏi bây giờ anh đi đâu. Nói tôi là lên kinh ứng thi. Hỏi anh học mấy năm rồi. Nó học 3 năm rồi. Tức là tứ thư ngũ kinh gì cũng biết hết. Bách Bách gia chư tử thuộc Lào luôn. Thì cô gái này nói nè, nếu bây giờ tôi đố một câu mà anh đói được á, thì tôi cho anh một số tiền làm lộ phí chở anh qua sông luôn. Anh này nghĩ mình học 3 năm mà bây giờ cô này gái gái nhà quê mà cần gì. Thôi cứ đố. Thì cô gái này đố nè: quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt. Anh quý tử đố ai đố được. Cuối cùng rồi tự nhiên anh nghĩ nát óc luôn, chưa có câu nào mà đỡ mà đố lại được hết. Cái anh ngồi anh thẫn thờ. Từ một ngày cho đến hai ngày, ta đem đồ cơm, gạo, tất cả mọi thứ đến, anh không có màng nữa. Anh luôn luôn trong đầu óc anh ám ảnh, tức là quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt. Đúng 7 ngày anh ngã xuống chết. Mà anh chết nha, rất là linh. Chiều khoảng là 7-8 giờ anh hiện đi trên dòng sông. Tức là anh đọc những câu quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt. Thì sau khi mà người ta sợ, người ta lập lên cái miếu để thờ anh rồi đó, thì 8 giờ lúc nào cũng có anh hiện lên anh đọc hết. Thì một hôm có một vị thiền sư đi ngang qua nghe hết tình cảnh, nói thôi tối nay để tôi giúp. Sau khi mà đúng 8 giờ cái anh chàng này anh đứng trên bờ sông anh đọc quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tuyệt, thì vị thiền sư đọc liền: nguyệt tại không trung chiếu nhân gian quạng cổ trường tồn. Tức khắc đại ngộ siêu luôn. Siêu siêu chỗ nào? Quả tại thạch trung tức có nghĩa là lửa mà nó nằm trong đá chìm dưới suối sâu ngàn năm nó không mất. Mà lửa đó là lửa gì? Lửa đó có nghĩa là những cái hạt giống phát bồ đề tâm. Lửa đó có nghĩa là nhận lại cái tính chi kiến. Lửa đó có một lần nào đó chúng ta ngồi chúng ta tu học, chúng ta nhận diện, chúng ta phát một cái nghiện lực lớn. Thì dầu cho mình chìm đắm với ba đường sáu nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cái thân mình tuy là hoại diệt nhưng mà hạt giống bồ đề tâm nó mất, nó chìm đắm dưới địa ngục ngạ quỷ súc sinh luôn. Mà ngàn đời nó mất cái hạt giống bồ đề tâm. Mà trăng ở trên trời mà nó chiếu xuống nhân gian này, muôn đời nó cũng vẫn chiếu thường tồn, phải không? Ngay tức khắc ông đại ngộ liền. Có nghĩa là sở dĩ mà các ngài dùng các phương tiện thiện xảo để cho mình phát khởi năng lực bồ đề tâm á, là bởi vì cái cuộc đời này, cái cuộc đời đầy phong ba bão tố, cái cuộc đời mày bị rất nhiều ngũ dục nó quay mình, nó đánh mình, nó đánh tơi tả luôn. Nếu mà ai mà đi xuất gia biết, ngũ dục nó đánh là đánh tứ phía luôn, chứ không đánh chừa một đường nào hết. Đánh bên này, bên kia, bên đường, đánh đủ quá. Mà không nhờ áo giáp bồ đề tâm tức là mình rớt. Ê, tôi không có nói trắng ra nữa. Còn người nào mà nói vô niệm vô này vô kia là, tôi nói với tử tu thiền là phải khôn, khôn ở chỗ nào? Chẳng hạn như Lục Tổ nói nè: tâm bình không cần trì giới, đúng không? Hạnh trực không cần tu thiền là tổ nói cái quả. Mà quý Phật tử đem này tu là quý Phật tử chết. Mà mình phải ngược lại là trì giới để được tâm bình, tu thiền để được hạnh thẳng là mình tu nhân. Mà trên bước đường tu thiền mà ai mà tu quả là người đó chết. Chết nát luôn, không còn gì hết. Chết mà chết nát luôn. Còn mình tu là tu từ nữ nhân mình tu ra, tức người đó thành tựu. Bởi vì tổ, Lục Tổ nói cái quả rồi. Có nghĩa là tâm bình thì không cần trì giới, nhưng mà hỏi mình tâm bình chưa? Chưa. Thì mình phải trì giới để cho tâm mình bằng phẳng, ngồi thiền mới được, đúng không? Bây giờ cái ai mà xưng nói bây giờ là đạo tràng tủ điếm cũng tủ điếm gì phòng giam cũng là đạo tràng chết liền. Ông giỏi ông vua đó, ông vua phòng giam tủ điếm mà đạo tràng nó dốc, đúng không? Không được, cho nên phải tu nhân. Còn chúng ta muốn được cái hạnh thẳng này thì chúng ta phải tu thiền. Chứ mình nói là hạnh thẳng không cần tu thiền, tổ nó kết quả rồi, thì lúc này chúng ta quay ngược lại tu cái nhân, đúng. Cho nên cái nguyện lực bồ đề tâm này là chúng ta lấy cái nhân, mà cái nhân này nhân gì? Nhân vô sanh, thì chắc chắn được cái quả thường trụ không có mất. Nó gọi là tâm bồ đề kiên cố. Đấy, thì đồng ý không? Rồi, đơn giản vậy thôi.
Dạ, bởi vì quân niệm quy tâm.
Rồi.
Dạ, thầy phát nghĩa luôn.
Rồi.
Thì nó, tức là nói đó là nó kết quả.
Ở đây nói đó là vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ làm gốc là của Lục Tổ. Nhưng mà quý Phật tử phải nhớ lại cái vị mà giống như mình nói là người Úc, Úc thật nhưng mà giống như cao đệ của Lục Tổ Việt Nam. Bởi vì có cái công lớn là vào phương Bắc truyền cái pháp môn đốn giáo này. Tức là ai nhớ không? Thiền sư Thần Hội. Vô niệm mà niệm tức là niệm chân như, vô sanh mà sanh tức là sanh thật tướng. Vô niệm mà niệm nha, vô niệm ảo tưởng, vô niệm mà biết rõ hết từng các pháp. Tôi ngồi thiền đây tôi không có giấy niệm mà tôi biết rõ hết, tức là niệm chân như. Tôi vô niệm mà tôi vẫn tỉnh táo, tôi biết tất cả các pháp chứ không phải làm gì, tức là niệm chân như. Mà vô sanh tức là sanh thật tướng, vô sanh tức là diệu dụng của các pháp. Tôi làm, tôi vẫn làm từ thiện, tôi vẫn bố thí cúng dường, mà tôi luôn luôn ở trong cảnh giới vô sanh, tôi luôn luôn ở trong cảnh giới vô niệm. Tức là từ cái thở mà tôi quy ra cái dụng thì đúng, nó gọi là vô niệm mà niệm tức là niệm chân như, chứ không phải vô niệm còn không biết gì hết. Cái gì biết được vô niệm, cái gì biết được bản chất của vô niệm, còn một cái nữa. Cho nên các ngài nói vô tâm còn cách một lớp rào cái chỗ đó. Đây tôi cũng chưa đến, tôi nói theo kinh sách vậy, thông cảm. Đó, cái điều đó quý Phật tử lưu ý, nhà thiền rất là vi diệu. Rồi ai có hỏi gì nữa không?
Dạ, vô pháp, vi pháp môn thầy. Dạ, tiếp tục luôn vậy.
Vô pháp.
Vô niệm rồi đó, vô pháp.
Vô pháp tức là không lập bày một pháp nào hết, chính là cái tâm môn của thiền. Tức là các ngài phá hết các pháp, dựng bao nhiêu các ngài phá hết. Phá để làm cái gì? Mà trong lúc phá các pháp là cái gì? Thấy được bản chất của các pháp, cho nên gọi là con đường thiền đi đến, chứ không phải phá hết cái cuộc đời này. Cho nên các ngài mới khẳng định đó, thiền là tinh thần của từ khước. Từ khước cái gì? Từ khước tham, từ khước sân, từ khước si, từ khước tập đố, từ khước ích kỷ, mà không từ khước cuộc sống. Nghe nó không còn pháp nào, cái về nhà, ví dụ ngủ, cái chồng mình xuống nói, giờ nào sao bạn nấu cơm? Chết, ông sư huynh, ông nói không có pháp là nấu gì nữa ông, chết rồi. Thấy không? Cho mình hiểu cái điểm đó, tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, tôi hay kể đó. Có một vị lạt ma này, ngài rất là có quy, có một cái năng lực lớn. Chẳng hạn như ngài đang giảng xong rồi ngài nói, sau khi mà dứt dứt một thời pháp đó, cái ai muốn lên Tây Phương Cực Lạc không? Ai muốn lên không? Thì ai cũng muốn lên hết. Bởi vì sao? Ngài dùng cái bàn tay ngài gõ xuống lưng một cái như này, thằng lên đi lên Cực Lạc luôn. Thì sau khi ngài giảng xong, ngài nhìn xuống, lên Cực Lạc không? Nãy lên mà vô tới lên mà. Thì cái bà chính mà nói, nãy con muốn lên lắm, mà con nhớ lại nhà con còn hai chiếc xe hơi, con gửi, con ở bên Pháp, đứa con ở bên Pháp nó gửi về 100,000 euro, bây giờ không biết sao. Thôi từ từ thầy, một người cũng lên. Không? Nhìn xuống bà ấy mà lên Cực Lạc, nãy bà đầu lên nè. Nói thiệt cái thầy, nãy con giơ tay con muốn lên lắm, mà bây giờ con nhớ lại cái thằng lớn chưa gả vợ, cái út chưa gả chồng, đỡ chọn giải quyết xong đó, rồi không lên. Bà sao bà lên không? Thôi nãy con muốn lên lắm, nãy thầy thấy không, con giơ tay lên con lên đó. Mà con ngồi cái con thấy cái đùi con rung rung, cái điện thoại di động nó rung. Đó, nãy thầy thấy rồi đó, con ra cái con đứa mình đứt giờ nói, má chiều nay má ra mua điện má lãnh 100,000 euro về xài. Chết rồi sao đi thầy, không lên được. Thấy không? Cái con đứa nhỏ giờ tay lên liền, mới 11, 12 tuổi à. Ê, con muốn lên Cực Lạc. Thì ngài hỏi sao muốn lên? Nó là cha con chết, mẹ con chết, con có căn nhà mới hôm qua cháy rụi hết. Đó, cái chỗ đó đó, phải không? Mà nghe nói như thế, cái quý Phật tử về nhà đốt nhà, cái tôi ở tù. Nó ông này đốt nhà lên Cực Lạc, chắc chết tôi luôn. Phải không? Có nghĩa là trên tinh thần buông xả, không chấp trước, có nghĩa là không chấp trước các pháp, mà vẫn các pháp hiện hành. Không phải phá cái pháp này nha, quý Phật tử nhớ nha. Bây giờ quý Phật tử hiểu câu nha. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Như vậy cái phi tướng là gì? Phi tướng là chẳng hạn mình bỏ cái, mình quán cái nhân duyên là cái này là đất, nước, gió, lửa hợp thành. Duyên khởi mà phải phi tướng không? Đúng rồi không? Ai nói đúng mà, tôi nói thiệt đúng không? Nó chẳng phải tướng mà do nhiều yếu tố thì đúng gì không? Đúng không? Đúng không? Đúng thì đúng thiệt, nhưng mà giáo, giáo tâm. Còn như vậy thiền tâm là gì? Ai nói được cái chỗ phi tướng bên tinh thần của nhà thiền? Phi tướng có nghĩa là đối các tướng này, cái ly, cái bàn, cái tách, đối tất cả các tướng tôi biết hết đó. Nhưng mà đối các tướng mà tôi không trụ các tướng, tức là phi tướng, tức Như Lai có mặt. Mà đây là nói thật luôn, cảnh giới là công phu nha, chứ nói chuyện có được. Cảnh giới công phu, ai mà chịu khó công phu rồi thì có một lúc là nó phát hiện ra được là phi tướng có nghĩa là không trụ các tướng. Đó là gọi là phi tướng, không trụ mà biết hết. Cho nên Lục Tổ sau khi mà nghe ưng vô sở trụ, ngày la lên liền, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái chỗ mà ưng vô sở trụ thì sanh ra tâm gì? Tâm bình đẳng, tâm thương người, tâm làm hết tất cả mà không có trụ. Còn mình trụ đi cũng sanh tâm, tâm tập đố, tâm ích kỷ, tâm sang tham. Tâm là cũng bốn giờ người là chắc nghĩ mà.
Tâm coi già đi.
Hả?
Tâm coi già.
Vì thôi là hơn một tiếng ha, một tiếng 15 phút thì cũng đủ rồi ha. Bác thông cảm chưa? Rồi chịu rồi đó, bác này chịu là tôi cũng mừng á, tôi cũng qua cửa ải rồi chứ.